áp lực vật chất đối với những người vừa từ trần.
Trong những phần trước, chúng ta đã tìm hiểu về đời sống bên kia cửa tử qua lời kể của những người đã chết rồi hồi sinh, near-death experience. Trong phần này, chúng ta hãy tìm hiểu về những áp lực vật chất đối với những người vừa từ trần. Theo kinh Địa Tạng, những người tạo ác nghiệp khi chết sẽ trở thành ngạ quỷ hay súc sinh. Ngạ quỷ là quỷ đói, bụng to bằng cái trống, nhưng cổ họng chỉ bé bằng cây kim, nên ăn uống mãi mà vẫn không no. Có lẽ điều này ám chỉ những vong linh còn nhiều dục vọng, vẫn thèm khát các thú vui vật chất, nhưng vì không còn thể xác để thỏa mãn, nên bị dục vọng hành hạ biến thành một loài quỷ đói. Theo các sách vở viết về thế giới bên kia, thì đây là một cõi được cấu tạo bằng những chất liệu rất thanh và nhẹ so với nguyên tử cõi trần. Nên muốn sống một cách thảnh thơi, các vong linh khi qua đây phải biết loại bỏ đi những phần tử nặng trược, tích tụ trong kiếp sống ở cõi trần như dục vọng, sự quyến luyến, lòng ham ăn uống và đòi hỏi xác thịt. Vì trước sau, ai cũng phải đến đó, nên sự hiểu biết về cõi giới này là một điều rất cần thiết. Nếu khi du lịch qua xứ lạnh, người ta chuẩn bị y phục ấm để khỏi bị lạnh, thì sự chuẩn bị để qua cõi này cũng đòi hỏi một sự cẩn thận. Dĩ nhiên, sự giải thoát khỏi các áp lực vật chất không phải dễ, vì trong mấy chục năm sống ở cõi trần, người ta đã trầm mình trong dục lạc, muốn cởi bỏ đâu phải một thời gian ngắn như vài ngày hay vài tháng mà được. Thông thường vào lúc tuổi già bóng xế, các thú vui vật chất sẽ giảm bớt đi nhiều. Khi răng long ruột yếu thì tự nhiên con người không ham thích ăn uống nhiều như khi còn trẻ nữa. Cũng thế, khi sức khỏe suy yếu, bệnh tật, con người sẽ không thèm muốn các thú vui vật chất như trước, và sự suy giảm tự nhiên này sẽ giúp người ta giải thoát dần dần khỏi các áp lực vật chất. Tuy nhiên, chết là điều không ai có thể biết trước được, nên người ta không thể chờ đợi đến khi về già mới bắt đầu lo, mà phải biết chuẩn bị ngay từ bây giờ. Cuốn Tử Thư Tây Tạng đã ghi nhận, đời sống ở cõi trần và cảnh giới bên kia cửa tử có thể so sánh với đời sống của con tằm trong giỏ kén tối tăm và con bướm trong không gian rộng rãi. Muốn sống thảnh thơi tự do, con bướm phải biết dứt bỏ cái kén để bay lên không trung. Cũng như thế, muốn được thảnh thơi ở cảnh giới bên kia cửa tử, vong linh phải biết xả bỏ các dục vọng vật chất, các khoái cảm xác thân. Còn giữ những gánh nặng này thì có khác gì con bướm khi thoát xác tầm nhưng vẫn mang vỏ kén trên lưng, làm sao có thể bay bổng cho được. Theo cuốn sách này, những người chết quá trẻ, nhất là những người chết bất đắc kỳ tử, thường đau khổ rất nhiều. Sở dĩ họ khổ vì chưa già, chưa bị bệnh tật, nên các dục vọng vẫn còn mạnh, tạo áp lực khiến họ không thể siêu thoát. Nói một cách khác, họ chưa hề chuẩn bị để giải thoát ra khỏi các áp lực vật chất này, nên cứ quanh quẩn ở cõi trần, sống trong trạng thái u mê đau khổ. Bị ám ảnh bởi cái chết và tâm trạng lúc từ trần, nên thần trí họ không thể sáng suốt để vượt ra khỏi các áp lực này. Sự thèm khát mà không được thỏa mãn, đói mà không thể ăn, khát mà không thể uống, bị dục vọng hành hạ khổ sở, có khác gì một cảnh âm ti địa ngục đâu. Chỉ khi nào các áp lực vật chất này tiêu tan hết, thì vong linh mới có thể siêu thoát được. Tóm lại, hạnh phúc của con người ở thế giới bên kia cửa tử tùy thuộc rất nhiều vào sự giải thoát ra khỏi các áp lực vật chất này. Cuốn Revelations của nhóm Les Amis, The Time Three, đã ghi nhận rất nhiều trường hợp về những áp lực vật chất mà danh từ Phật giáo gọi là cận tử nghiệp, Chúng tôi xin trích dịch một trường hợp tiêu biểu như sau. Bác sĩ Otto Kunz làm việc tại một bệnh viện thành phố Annecy, Thụy Sĩ. Ông bà Kunz có một người con trai duy nhất tên là Joe, đang theo học Đại học Geneva năm thứ hai. Vào tháng 4 năm 1952, cô thư ký của bác sĩ Jones nhận được thư của một người tên là Bernard Piquet viết cho bác sĩ, nhưng vì bất cẩn, cô xếp lầm bức thư này vào một chồng hồ sơ bệnh lý dày cộm trên bàn nên bị thất lạc. Hai tuần sau đó, cậu con trai của bác sĩ bơi và chết đuối trong hồ Geneva. Đến cuối tháng sau khi mở hồ sơ bệnh lý, bác sĩ Kunz tìm thấy bức thư bị thất lạc, nội dung báo trước cái chết của cậu Trò và yêu cầu bác sĩ tiếp xúc với người viết thư. Đại khái bức thư như sau. Thưa bác sĩ, tôi được giao phó một công việc rất khó khăn mà tôi không biết phải xử trí ra sao. Việc này đã gây cho tôi nhiều bối rối nên tôi mạo muội viết thư này cho bác sĩ mặc dù chúng ta chưa hề quen biết. Tôi thấy trước, tại nghĩa địa thành phố Annecy, một ngôi mộ mới của cậu con trai tên là Joe Kunz, con của bác sĩ. Cậu vừa thi xong kỳ thi năm thứ hai đại học rồi đi tắm và bị chết đuối. Đây không phải là lần thứ nhất tôi biết trước được những việc sẽ xảy ra, nhưng tôi không bao giờ can thiệp vào những việc này. Tuy nhiên lần này, tôi nhận được lời yêu cầu phải thông báo tin này cho bác sĩ trước khi sự việc xảy ra. Nên tôi rất ngần ngại vì sợ bác sĩ cho rằng tôi đang toan tính việc gì chăng. Tôi suy nghĩ rất kỹ và sau cùng quyết định viết thư này để xin bác sĩ liên lạc với tôi qua địa chỉ và số điện thoại sau. Là người hoàn toàn tin tưởng vào khoa học, bác sĩ Kunz rất ngạc nhiên vì lá thư đến trước khi chuyện xảy ra, nên ông vội điện thoại cho ông Bernard Piquet. Trong cuộc tiếp xúc, bác sĩ Kunz được biết ông Piquet không những là một người có địa vị trong xã hội mà còn là một nhà thần linh học chuyên nghiên cứu về cõi giới bên kia cửa tử. Ông Piquet cho biết có rất nhiều vong linh sống vất vưởng, không nơi nương tựa, không người giúp đỡ vì còn quá nhiều quyến luyến với cõi trần nên không thể siêu thoát. Nhiệm vụ của ông là liên lạc, giúp đỡ và hướng dẫn những vong linh này để họ có thể thích hợp với đời sống ở cõi bên kia. Bác sĩ Kunz không tin tưởng ở những điều mơ hồ viển vông mà ông Piquet nói, nhưng nể ông này là người có địa vị trong xã hội nên chỉ nói vỏn vẹn. Thưa ông Piquet, những điều ông nói hay lắm, nhưng ông có thể giúp đỡ chúng tôi điều gì? Ông muốn xin chúng tôi điều gì chăng? Bác sĩ đừng hiểu lầm, tôi không muốn xin xỏ một điều gì cả. Nhưng cậu Joe, con của bác sĩ, đang cần sự giúp đỡ của bác sĩ vì cậu đang vô cùng đau khổ. Nghĩ ông Piquet có ý xấu, bác sĩ Kunz nổi giận. Ông muốn gì thì cứ nói thẳng ra, con tôi đã chết rồi, xin đừng gợi lại những điều đau đớn đó nữa. Làm sao tôi có thể giúp đỡ con tôi được? Ông Piquet bình tĩnh trả lời. Thưa bác sĩ, tôi đã chết, nhưng cậu Joe không siêu thoát vì đang bị ám ảnh bởi tâm trạng khủng hoảng lúc chết. Do đó cậu rất đau khổ. Tôi cố sức giúp cậu nhưng vô hiệu. Có lẽ chỉ bác sĩ mới có thể giúp đỡ được cậu Joe mà thôi, vì ngày thường cậu rất phục bác sĩ. Tại sao ông biết điều đó? Đó là việc của tôi. Tôi vẫn thường liên lạc với cõi giới bên kia cửa tử. Hả? Ông liên lạc bằng cách nào? Chúng tôi có nhiều phương tiện không thể kể hết được, nhưng cách giản dị nhất là qua trung gian của một đồng tử, medium. Bác sĩ Kunz rất khó chịu vì ông không tin những trò cầu hồn cầu cơ hay tiếp xúc qua đồng tử, nên ông lạnh lùng nói thêm vài câu rồi chấm dứt buổi nói chuyện. Chiều hôm đó, ông kể cho vợ nghe. Bà Kunz vô cùng xúc động nên thúc giục ông phải tiếp xúc lại với ông Piquet. Chuyện này lạ lắm. Làm sao một người như ông Piquet lại biết trước cái chết của Joe được? Nếu cô thư ký Gina không xếp lầm bức thư vào hồ sơ bệnh lý, và nếu anh không mở hồ sơ ra coi lại, thì chuyện này sẽ ra sao? Biết đâu ông Pickwick chẳng nói thật. Mình cứ tiếp xúc xem ông ta muốn gì, và nếu ông ta bày trò bịp bợm thì mình cứ việc gọi cảnh sát. Lúc đầu, bác sĩ Coons không nghe, nhưng vì bà vợ thúc giục mãi, nên ông đành phải nhờ ông Pickwick tìm cách cho ông liên lạc với Joe. Ông Pickwick đề nghị một buổi cầu hồn qua trung gian của một đồng tử. Bác sĩ Coons chấp thuận, với điều kiện buổi tiếp xúc phải được tổ chức tại trường đại học y khoa Geneva, dưới sự chứng kiến của một nhóm bác sĩ bạn thân của ông. Không những thế, buổi tiếp xúc còn được thu vào băng để làm tài liệu kiểm chứng. Ông Pickwick nhận lời, và buổi cầu hồn được tổ chức vào cuối tuần lễ đó. Một người đồng tử, medium, được đưa đến, và ông Pickwick hướng dẫn buổi tiếp xúc dưới sự kiểm soát gắt gao của một hội đồng các bác sĩ y khoa. Lần thứ nhất cậu Joe nhập vào đồng tử, cô này ú ớ không sao nói được, cứ khua tay khua chân lia lịa một lúc rồi thôi. Ông Pickwick cho biết cậu Joe không tỉnh táo và đang xúc động mạnh nên không nói được gì. Ông đề nghị mọi người hãy cầu nguyện để sự rung động này có thể ảnh hưởng đến thần trí cậu Joe, khiến cậu tỉnh táo hơn. Sau khi chờ đợi mọi người cầu nguyện xong, ông Pickwick yêu cầu cậu Joe trở lại. Lần này cô đồng ú ớ một lúc như người bị sặc nước, cứ lấy tay chỉ vào cổ họng như muốn nói mà không sao nói được. Tay chân cô cứ giãy giụa như người đang bị chết đuối một lúc rồi thôi. Bác sĩ Coons bán tính bán nghi, không biết có nên tin hay không. Xem cử chỉ của cô đồng, ông thấy có một cái gì quen thuộc mà không sao tả được. Ông Pickwick cho giải tán buổi cầu hồn và hẹn sẽ tiếp tục ở một hôm khác. Trong khi chờ đợi, ông yêu cầu bác sĩ Coons tổ chức một buổi lễ cầu nguyện cho cậu Joe tại thánh đường địa phương. Buổi cầu nguyện diễn ra rất long trọng và trang nghiêm dưới sự chủ lễ của vị giám mục và có rất đông bạn bè của Joe. Vài hôm sau, một buổi cầu hồn được tổ chức tại Đại học Geneva. Lần này cậu Joe nhập vào đồng tử, nhưng cũng như lần trước, cô này ú ớ không nói được mà cứ chỉ tay vào cổ họng. Ông Pickwick bèn chắp tay nói lớn: "Xin Thượng Đế Toàn Năng hãy giúp chúng con nghe được tiếng nói của Joe. Đó là một điều an ủi lớn đối với chúng con. Chúng con yếu đuối thấp hèn, không thể làm gì hơn được, mà chỉ biết quỳ mọp dưới chân Ngài để cầu xin. Gia đình bác sĩ Coons đã mất cậu Joe yêu quý. Xin Ngài cho phép họ được tiếp xúc với Joe trong chốc lát. Cầu xin Ngài làm vơi đi nỗi đau khổ của chúng con, đưa chúng con đến gần Ngài. Chúng con không phiền muộn hay trách móc, vì biết đó là ý Ngài. Chúng con chỉ xin Ngài hãy chăm lo cho linh hồn của Joe. Chúng con hy vọng và tin tưởng ở lòng thương yêu cao cả của Ngài. Xin Ngài hãy dìu dắt và hướng dẫn chúng con." Ông quay ra phía những người ngồi quan sát gần đó. "Này các bạn phải cầu nguyện một cách chân thành. Cậu Joe cần nhận được những rung động thanh cao, dồi dào của tình thương phát xuất từ trái tim của quý vị. Chỉ có tình thương mới có thể đưa linh hồn cậu thoát khỏi các áp lực vật chất mà thôi." Những người ngồi quan sát bàn tán không biết có nên tin lời ông Pickwick hay không. Chỉ riêng bà Coons nước mắt đầm đìa khóc lớn: "Này Joe, nếu quả thật là con thì con hãy cho mẹ biết và mẹ sẽ giúp con." Tự nhiên cô đồng ngồi im một lúc rồi thốt lên một câu ngắn: "Khổ quá, khổ quá." Cả hai ông bà Coons đều giật mình vì giọng cô đồng nói y hệt giọng cậu Joe. Bà Coons xúc động khóc ầm lên, nhưng ông Pickwick cản lại: "Xin quý vị hãy bình tĩnh, đừng làm cho cậu Joe thêm đau khổ. Quý vị hãy cầu nguyện chân thành, vì chỉ có sự chân thành mới có thể giúp được Joe trong lúc này thôi. Xin quý vị hãy tự xét lại lòng mình xem có thanh khiết hay không, vì chỉ có sự thanh khiết mới có thể rung động và ảnh hưởng đến thần trí đang đau khổ của Joe. chúng ta nên yên lặng và nghĩ đến Thượng Đế, vì chỉ có Ngài mới có thể giúp được chúng ta trong lúc này. Tuy một vài người trong quý vị có lòng thương cho, nhưng vẫn chưa đủ, mà phải có sự hòa hợp của nhiều người để tạo ra được một mãnh lực dương lên cõi trên cảnh tỉnh Joe. Quý vị đừng nghĩ rằng Joe đã chết. Cậu không hề chết như quý vị nghĩ đâu, mà chỉ đi qua một cõi giới khác thôi. Quý vị có thể chuyển đến cho Joe những tư tưởng thân ái, những tình cảm chân thành, vì chỉ những thứ này mới làm cho Joe thoát được tình trạng u mê hiện nay. Càng than khóc, quý vị càng làm Joe thêm đau khổ. Và càng đau khổ, thần trí Joe càng u mê quyến luyến, hoảng hốt, không ích lợi gì cả. Mọi người cố gắng cầu nguyện, nhưng cô đồng chỉ ngồi im mà không trả lời. Sau cùng, ông Pickwick giải tán buổi cầu hồn. Ngay sau đó, hội đồng bác sĩ họp nhau bàn tán, đa số cho rằng ông Pickwick đã lừa gạt vì họ chưa thấy có một bằng chứng nào là cậu Joe đã trở lại. Bác sĩ Kunz tỏ ra xiêu lòng trước lập luận của bạn bè, nhưng bà Kunz quả quyết rằng giọng của cô đồng đúng là giọng nói của Joe và bà muốn tiếp tục thêm một lần nữa. Bác sĩ Kunz cho ông Pickwick biết ý định. Ông này trả lời: "Tôi không thể giúp thêm gì nữa, vì người duy nhất có thể làm việc này chính là bác sĩ. Tôi đề nghị bác sĩ hãy chủ tọa buổi hướng dẫn kỳ tới." 2 tuần lễ trôi qua, buổi cầu hồn lại được tổ chức. Lần này, chính bác sĩ Kunz hướng dẫn và cậu Joe trở về nhập xác đồng tử. Cô đồng cứ nấc lên như người bị sặc nước. Bác sĩ Kunz lên tiếng: "Hãy cố gắng lên, Joe. Ba biết con bị sặc nước, nhưng hiện nay xác thân của con không còn nữa. Cái xác hiện con đang sử dụng chỉ là xác của một người khác cho mượn. Cái xác này không hề hấn gì và có thể nói năng dễ dàng. Quanh đây đều là những người thân yêu. Ai cũng thương con và ai cũng muốn nghe con nói lên vài lời." Tự nhiên đồng tử ngưng lại, cố gắng thốt lên một câu: "Nhưng con không nói được." Ông Kunz vội lên tiếng: "Con hãy can đảm lên, nói cho ba biết vật gì đang ở trong cổ họng của con." Cậu Joe cố gắng cử động cái lưỡi. Từ trước đến giờ, cậu cứ ú ớ như không nói được. Nhưng bây giờ thì cậu cố gắng cử động lưỡi liên tiếp, như muốn nhả một vật gì ra. Ông Kunz tiếp tục: "Con thân yêu, hiện nay con không bị ngộp nước nữa đâu. Cái thể xác trước của con đã hư hại và được mang đi chôn cất rồi. Con hãy quan sát kỹ mà xem. Bây giờ con không ở thể xác cũ nữa, mà ở một thể mới, tốt đẹp và hoàn hảo hơn. Con hãy thoát ra khỏi sự chi phối của thể xác cũ. Con hãy cầu nguyện, hãy quên đi tai nạn thương tâm vừa qua. Cha mẹ và những người quanh đây sẽ giúp con. Con hãy thở đều cho thoải mái. Con đã ra khỏi hồ nước, con thấy không? Xung quanh con toàn là ánh sáng đẹp đẽ. Con có thấy thân thể nhẹ nhàng không? Con hãy can đảm lên." Cậu Joe vẫn khua tay khua chân như người đang bơi. Ông Kunz nói tiếp: "Con không còn ở dưới nước nữa, mà đang ở trong trường đại học. Con hãy thở một hơi thật dài. Tất cả những thứ trong cổ họng con đã thoát ra ngoài rồi. Cứ bình tĩnh thở đều, không có gì ngăn cản con hết." Cậu Joe đưa tay sờ ngực và cố gắng nói, nhưng vẫn chưa nói được. Sau cùng, cậu khóc tấm tức. Ông Kunz tiếp tục: "Con cứ khóc đi, không sao hết. Khóc cho trút hết nỗi đau khổ, rồi con sẽ thấy thoải mái hơn." Cậu Joe khóc một lúc, rồi đưa tay ôm cổ. Ông Kunz vội hướng dẫn: "Này Joe, hiện nay con không còn ở dưới nước nữa. Con đang ngồi gần cha mẹ và con hãy bình tĩnh. Con đã được vớt lên khỏi hồ nước rồi." Cậu Joe bật lên một câu: "Cha mẹ ơi, rong rêu bám đầy vào miệng con ghê quá." "Con cứ bình tĩnh, mọi việc đã qua rồi. Hiện nay con đang ở bên cha mẹ, không có gì có thể làm hại con nữa đâu. Này Joe, ngày trước con hát hay lắm, con hãy hát một bài cho cha mẹ nghe đi." Cậu Joe bật cười thành tiếng, hát một bản nhạc thịnh hành rồi thăng. Lúc đó ông Pickwick mới lên tiếng giải thích. Cháu Joe từ trần sớm quá. Cháu còn quyến luyến cha mẹ, tiếc cuộc đời còn đẹp, nên không muốn từ bỏ cõi trần. Do đó cháu cứ bám víu vào thể xác, nên thần trí bị u mê. Cái áp lực vật chất này rất kinh khủng cho những ai muốn bám víu vào cõi trần, nên người chết cứ bị ám ảnh bởi hoàn cảnh khi chết. Dĩ nhiên họ rất đau khổ. Vấn đề chính là phải biết hướng dẫn cho cháu biết chấp nhận sự chết để được siêu thoát. Muốn như thế, cháu cần phải hiểu biết về đời sống ở cõi bên kia, loại bỏ những quyến luyến thì mới có thể tiêu diêu tự tại được. Các ông bà nên biết, có rất nhiều người sau khi chết vẫn ở trong trạng thái lúc chết từ năm này qua năm nọ mà không siêu thoát. Họ không sống ở cõi trần, không sống ở cõi chết mà cứ ở giữa hai cõi. Chính cái hoàn cảnh không sống mà cũng không chết này làm họ u mê đau khổ. Muốn giúp họ, chỉ có một cách duy nhất là cầu nguyện. Cầu nguyện thật chân thành để sự thương yêu của quý vị tạo ra một mãnh lực soi sáng tâm tư đang hồ đồ của người vừa chết. Mọi sự than khóc, kêu gọi ồn ào chỉ làm tâm tư người chết đã bối rối lại còn hoang mang thêm, không ích lợi gì hết. Do đó, một đám tang phải được cử hành trong sự chân thành yên lặng, khi tất cả mọi người tham dự chí tâm chí thành cùng cầu nguyện. Quý vị nên biết, cõi giới bên kia cửa tử không phải là một cảnh thiên đàng hay địa ngục như người ta thường diễn tả, mà là một cảnh giới rất sáng, một thứ ánh sáng tràn đầy tình thương của đấng sáng tạo. Tại đây, người ta có dịp hồi quang phản chiếu, ý thức thực sự các định luật của vũ trụ cũng như việc làm vừa qua của mình để quyết định cho đời sống ở kiếp sau. Ở đời sống bên này rất yên lành thoải mái, vì chỉ có các tư tưởng rung động thanh cao, không hề bị ô nhiễm bởi các dục vọng vật chất. Muốn thích hợp với đời sống này, con người cần biết loại bỏ các ràng buộc vật chất như lòng tham lam, ích kỷ. Cháu Joe hiện nay vẫn còn bị ám ảnh nhiều bởi tâm trạng lúc chết, nhưng tôi tin cháu sẽ hiểu biết và siêu thoát. Sau buổi tiếp xúc, các bác sĩ trong hội đồng y khoa đã họp nhau bàn thảo về trường hợp này. Đa số tỏ ra nghi ngờ vì họ chưa thấy một bằng chứng rõ rệt nào rằng người nhập xác đồng chính là cậu Joe. Bác sĩ Kunz cũng bối rối, không biết có nên tiếp tục nữa không, nhưng bà Kunz thì hoàn toàn tin tưởng. Bà nói, nghe tiếng nói, tôi biết đó chính là Joe mà, không ai có lối nói như vậy ngoài nó. Hơn nữa, bài hát đó vẫn là bài nó thường hát, người ngoài không thể biết được. Các ông nghi ngờ ông Pickwick đã đánh lừa chúng ta, nhưng ông ta làm thế để làm gì? Cho đến nay, ông Pickwick chưa hề đòi hỏi hay lợi dụng chúng ta một điều gì mà. Sau một hồi bàn tán sôi nổi, nhưng không đi đến một kết luận nào, hội đồng bác sĩ quyết định cho tiếp tục buổi cầu hồn để thu thập thêm dữ kiện. Bác sĩ Kunz bèn thông báo cho ông Pickwick, ông này yêu cầu mọi người hãy chân thành cầu nguyện cho Joe trong 2 tuần lễ trước khi tiếp tục. 2 tuần sau buổi cầu hồn được tổ chức tại Đại học Geneva, cũng như lần trước, bác sĩ Kunz hướng dẫn và cậu Joe trở lại vẫn ú ớ không nói được và khua tay khua chân liên hồi. Ông Kunz lên tiếng, này Joe, con hãy ngồi yên, đừng lắc lư nữa, làm thế chỉ thêm mệt mà thôi. Con đã ra khỏi cái xác thân cũ, cái xác đó hư rồi, không dùng được nữa. Hiện nay con đã có một xác thân khác. Con hãy tỉnh táo và nghe lời cha mẹ nói nè. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện. Con còn nhớ những câu mà chúng ta thường cầu nguyện trước bữa ăn gia đình không? Cậu Joe gật đầu và lên tiếng cầu nguyện cùng với mọi người. Nhưng sau đó cậu lại chỉ tay vào cổ như bị sặc nước. Ông Pickwick bèn chắp tay nói lớn. Hỡi Thượng Đế kính yêu, hỡi Đấng Đại Từ Phụ toàn năng, chúng con xin quỳ mọp dưới chân Ngài để xin Ngài giúp cho cháu Joe thoát khỏi các áp lực vật chất. Chúng con xin thành tâm phụng sự Ngài, xin Ngài tha thứ cho chúng con những tội lỗi mà chúng con đã phạm. xin Ngài chỉ bảo cho chúng con một con đường sáng. Này Joe, cậu hãy đọc cùng tôi lời cầu nguyện sau. Xin Đức Cha tha thứ tội lỗi cho chúng con. Xin Đức Cha chỉ bảo cho con một con đường sáng. Xin Đức Cha giúp con tiến đến gần Ngài. Con nguyện cương quyết rời bỏ thể xác vật chất này để tiến lên cõi sáng của Đức Cha. Con nguyện sẽ phụng sự Ngài và tiến lên đời sống tâm linh tốt đẹp. Con quyết tiến lên cõi sáng. Khi ông Pickwick thốt lên lời cầu nguyện, thì cậu Joe lắng tai nghe một cách chăm chú, không còn ú ớ như trước. Rồi bỗng nhiên, cậu cất tiếng đọc theo một cách chân thành. Khi vừa đọc đến câu cuối, con quyết tiến lên cõi sáng, thì cậu bất ngờ reo lên. Ôi nhìn kìa, ánh sáng đẹp quá. Cha mẹ ơi, ánh sáng đẹp quá. Con đã ra khỏi đường hầm tối tăm rồi, trước mặt con toàn là ánh sáng. Mọi người nín thở theo dõi, bà Coons cảm động khóc thúc thích, cậu Joe reo lớn mừng rỡ. Cha mẹ ơi, ánh sáng ở đây đẹp tuyệt vời, con thấy nhẹ nhõm làm sao, con có thể bay bổng lên được, thích quá, phải rồi, con không còn ở dưới nước nữa mà đã bước vào cõi sáng. Ở đây, ánh sáng đẹp tuyệt vời. Cha mẹ ơi, con sung sướng quá, con đã được giải thoát rồi. Ông Coons mừng rỡ kêu lớn. Phải đó, Joe à, con đã bước vào cõi sáng rồi. Suốt mấy tháng nay, con không thể nói được, nhưng bây giờ con đã nói được rõ ràng. Ông Pickwick ra hiệu cho mọi người, cùng quỳ xuống chắp tay cầu nguyện. Hỡi đấng đại từ phụ, chúng con xin cảm ơn Ngài vì đã giúp cho cháu Joe. Chúng con yếu đuối không thể làm gì hơn là quỳ mọp dưới chân Ngài và xin Ngài chăm nom phần hồn của cháu Joe. Chúng con tin tưởng nơi lòng bác ái cao cả của Ngài. Cậu Joe nói lớn, cha mẹ ơi, con đã bước vào cõi sáng rồi. Tại đây con rất thoải mái, an lành. Xin cha mẹ đừng lo lắng gì nhiều về con. Nói xong, Joe cười một cách sung sướng rồi thăng. Mặc dù buổi lễ cầu hồn có kết quả tốt đẹp, nhưng đa số mọi người vẫn không tin tưởng cho lắm. Một số bác sĩ đã nghi ngờ rằng đó chỉ là một màn kịch được đạo diễn bởi ông Pickwick, mặc dù họ không biết ông này làm thế với mục đích gì. Cuộc bàn cãi trở nên sôi nổi hơn khi bác sĩ Coons có ý nghiêng về phía ông Pickwick và tỏ ý chê trách các bạn đồng nghiệp đã quá khắt khe với những dữ kiện thu thập được. Sau cùng mọi người đồng ý sẽ tổ chức buổi nói chuyện với Joe thêm một lần nữa. Hai tuần lễ sau, Joe trở lại. Lần này cậu tỉnh táo hơn và đã nói như sau. Cha mẹ ơi, hồi trước con chỉ biết nghĩ đến đời sống vật chất. Con nghĩ đến tương lai huy hoàng sau khi tốt nghiệp đại học. Con nghĩ đến những tiện nghi của đời sống, như có một chiếc xe hơi, một căn nhà riêng và một tình yêu thật đẹp. Chính vì thế mà con không muốn rời bỏ cõi trần, nên cứ sống trong trạng thái bị ngộp nước suốt mấy tháng. Đó là do lỗi của con, quá thiết tha với cái vỏ vật chất mà con không muốn từ bỏ. Bây giờ, bước qua cõi sáng, con nhìn lại và thấy mình quá ngu dại lầm lẫn. Từ chỗ của con mà nhìn lại cõi trần, con thấy nó âm u ảm đạm làm sao, khác hẳn với sự tươi sáng ở cõi này. Đời sống của con bây giờ đẹp lắm, đẹp không thể tả được. Phải chi khi vừa chết con biết được như vậy. Bất chợt, cậu quay qua một bác sĩ ngồi gần đó. Cháu xin chào bác Morris. Cháu biết bác không tin tưởng gì ở những điều cháu nói. Cháu biết bác nghĩ rằng cha cháu đã quá dễ dãi với những dữ kiện mơ hồ, không thể kiểm chứng này. Nhưng bác ơi, cha cháu không lầm lẫn đâu. Làm sao cháu có thể nói cho bác biết được những điều cháu đã thấy hay đã kinh nghiệm được nơi cõi này, cũng như những điều mà cháu đã thấy nơi cõi trần. Cháu không biết có nên nói tiếp nữa không? Thôi, cháu cứ trình bày để bác tự quyết định. Cháu biết bác là người rất quý trọng thời giờ. Bác tin rằng thì giờ là tiền bạc. Nhưng này bác Morris, ở cõi bên này, tiền bạc không còn quý báu nữa và cũng không có một giá trị gì. Thay vì lo kiếm tiền, bác nên dành thì giờ để lo cho Yvonne, con gái của bác thì hơn. Yvonne nó rất thương bác, nhưng hiện nay cô ta đang đau khổ vì nghĩ rằng không ai hiểu được sự cô đơn của cô ấy. Này bác Morris, bác chỉ có một người con gái độc nhất mà bác rất yêu quý, nhưng bác lại quá lo lắng về vật chất mà quên rằng con của bác đâu cần những thứ đó, mà chỉ cần sự thông cảm của người cha dành cho con mà thôi. Này bác Morris, Yvonne đâu cần những số tiền khổng lồ mà bác cất giữ trong ngân hàng. Cô cũng đâu cần những trương mục đầu tư của bác dành riêng cho cô ấy. Điều cô ấy cần là sự cảm thông và hiểu biết của bác kìa. Cách đây mấy hôm, Yvonne đến gặp bác trong phòng làm việc để khoe bức tranh cô ấy vừa vẽ xong, nhưng bác chẳng những không để ý, còn nghiêm giọng bảo cô ấy đi ra chỗ khác để bác làm việc. Bác còn nhẫn tâm nói rằng, đừng làm phí phạm thì giờ quý như vàng của bác. Bác có biết Yvonne đau khổ thế nào không? Cô ấy đã xé nát bức tranh và còn có ý nghĩ điên rồ là nhảy từ trên lầu xuống đất đó. May thay, sau một lúc khóc lóc, cô ấy nguôi ngoai nhiều nên đã bỏ cái ý định dại dột ấy đi. Cháu thiết nghĩ bác nên suy nghĩ lại. Điều Yvonne thèm khát nhất trong lúc này chỉ là một câu nói yêu thương chân thành và dịu dàng của bác. Mà điều này đâu có khó, phải không bác? Bác sĩ Morris ngồi chết sững. Mỗi câu nói của Joe là một mũi kim xuyên vào tim ông. Làm sao Joe biết được điều này? Những sự kiện riêng tư này làm sao một người ngoài có thể biết được, trừ khi họ quan sát nó từ một cõi giới nào đó? Liệu ông có nên tin những câu nói mơ hồ phát ra từ miệng một cô đồng tử như vậy không? Là một khoa học gia, ông không thể chấp nhận những điều phản khoa học như thế này được. Nhưng ông cũng không thể phủ nhận những dữ kiện có tính cách cá nhân mà ông không ngờ nhất. Mặt ông dúm gió lại như đau đớn lắm. Sau cùng, ông run rẩy nói, cảm ơn Joe, bác đâu ngờ sự tình lại xảy ra như vậy. Cậu Joe quay qua một người khác, còn bác Franks nữa, có phải bác đang nghĩ rằng cõi giới bên kia cửa tử là một nơi nào xa lắm, xa như một tinh tú trên bầu trời mà người ta không thể đến được không? Bác sĩ Franks giật nảy mình, ấp úng. À, phải, nhưng làm sao cậu lại biết? Joe cười lớn. Cháu có thể đọc được tư tưởng của bác. Ở cõi bên này, người ta có thể đọc rõ tư tưởng của những người bên cõi trần một cách dễ dàng. Này bác Franks, điều bác nghĩ không đúng đâu. Cõi giới bên này rất gần với cõi trần và chỉ trong chớp mắt là người ta có thể qua đến bên này. Để cháu lấy một ví dụ cho dễ hiểu. Khi bác mặc áo choàng là lúc bác ở cõi trần, và khi cởi bỏ áo choàng ra là bác đã qua cõi bên kia rồi. Con người của bác khi khoác chiếc áo choàng và khi cởi bỏ nào có khác gì đâu, vẫn y nguyên như trước đó chứ. Bác không hề thay đổi gì, cũng như đi làm bác mặc áo choàng rồi về nhà cởi bỏ áo ra. Bác đâu thình lình bay bổng lên một hành tinh nào đâu, bác vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ mà. Nói một cách khác, khi từ trần, người ta vẫn ở nguyên chỗ cũ, chỉ có khác là các giác quan thuộc về xác thân đã hư hại, không còn sử dụng được nữa, nhưng các giác quan mới lại bắt đầu làm việc. Sau một giây phút thay đổi, như người đang đi ở chỗ tối, bước ra chỗ sáng, bị lóa mắt một lúc rồi mới có thể nhìn được mọi vật một cách rõ ràng, thì cũng như thế, nhờ các giác quan mới hoạt động mà người ta có thể ý thức được cõi giới bên này một cách rõ rệt hơn. Điều đáng nói ở đây là sự quyến luyến với cõi vật chất, giống như người từ chỗ tối bước ra chỗ sáng, lại cứ nhắm mắt, không muốn nhìn gì nữa. Tuy họ không còn ở chỗ tối nữa, nhưng họ cũng chưa thể thấy gì ở cõi sáng vì mắt nhắm lại. Đó là cái áp lực vật chất, cái cảm giác u mê đau khổ đè nặng lên tâm thức con người, khiến cho họ trở nên tê liệt, không sáng suốt, không ý thức và cũng không hiểu biết gì. Ôi, cái tâm trạng sống không ra sống, mà chết cũng không ra chết, cướp giấc dưỡng trong trạng thái lúc từ trần, ở giữa hai cõi giới này, thật vô cùng ghê gớm, không thể tưởng tượng được. Cậu Joe im lặng một lúc rồi nói tiếp. Con muốn nói để cha mẹ và mọi người hiểu biết thêm về thế giới bên này. Có rất nhiều vong linh sau khi từ trần vẫn không chịu rời bỏ những ràng buộc vật chất. Số này rất đông. Họ sống vất vưởng lang thang đói khổ, không nơi nương tựa, không biết phải làm gì và cũng không chịu nghe ai cả. Phần con thì rất thoải mái, muốn làm gì cũng được. Con có thể bay lên bay xuống nhẹ nhàng, nhưng con thích ở bên cõi sáng này hơn, vì mỗi lần đi trở lại vào cái đường hầm âm u, tăm tối kia, con thấy buồn lắm. Buồn vì thấy còn có những người cứ u mê than khóc. Buồn vì cứ nghe những câu trách móc than gian, những lời nguyền rủa, những sự oán hận, đau đớn không thể kể xiết. Mấy tháng trước con cũng như thế, nhưng nhờ cha mẹ và mọi người cầu nguyện mà con tỉnh thức, thoát khỏi cái tình trạng kinh khủng kia. Bây giờ con đã hiểu rồi, nên giúp đỡ những người còn đang u mê để họ có thể tỉnh thức. Con làm việc ngày đêm không biết mệt và không cần phải ăn uống nữa. Bà Kunz giật mình kêu lớn. Hả? Sao? Con không ăn uống gì hả? Cậu Trô cười lớn. Ở bên này đâu có ai cần ăn uống. Người ta sống bằng tâm thức, chứ đâu phải bằng xác thân vật chất nữa. Mẹ ơi, mẹ hay làm nhiều đồ ăn quá. Mẹ nên hạn chế bớt việc nấu nướng đi. Hiện nay, sức khỏe của cha mẹ không còn như xưa. Mẹ không nên quá cực nhọc trong việc nấu nướng, ăn uống. Phần con thì không nghĩ gì đến việc ăn uống. Vậy mà, sức khỏe của con lại hơn xưa đó. Vì ở bên này, thức ăn cần thiết là tình thương, chứ không phải thứ gì khác. Cha mẹ ơi, lạ lùng lắm. Con nghiệm được rằng, tình thương là sự cho, chứ không phải nhận vào. Càng cho ra bao nhiêu, con càng cảm thấy thoải mái, sung sướng, mạnh khỏe bấy nhiêu. Đó cũng là đặc điểm của cõi sáng bên này. Càng yêu thương bao nhiêu, người ta càng nhẹ nhõm, sung sướng, thoải mái, bình an bấy nhiêu. Hiện nay con đang cố gắng giúp đỡ những vong linh vừa từ trần, đang đau khổ. Con tự nhủ, thế nào họ cũng phải trải qua tâm trạng đau khổ, quằn quại, thao thức như con đã trải qua, và họ sẽ sống trong đau khổ như thế cho đến lúc thức tỉnh. So sánh với hoàn cảnh của con thì nhiều người còn khổ hơn nhiều. Có người đã đau khổ như vậy cả mấy trăm năm rồi đó, không thể nào cảnh tỉnh họ được. Con có cảm giác rằng tâm thức họ bị đè nặng bởi những áp lực rất lớn, những áp lực kinh khủng mà sức con không thể giúp họ được. Chắc hẳn họ đã phạm những lỗi lầm ghê gớm lắm. Theo chỗ con biết, họ là những người sống không hề biết yêu thương, không hề biết xúc động, trái tim của họ đã khô kiệt, chỉ còn những sự thù hận, oán hờn, ích kỷ. Nên họ phải sống trong những nỗi đau khổ cùng cực, cho đến khi nào những động năng thù oán đó tiêu tan bớt đi. Phần con, rất may mắn là chỉ đau khổ trong vòng mấy tháng thôi, vì mê muội không chịu chấp nhận sự thật rằng mình đã chết, cứ u mê, thiết tha với những vọng tưởng về vật chất, mà không biết đời sống ở đâu cũng có cái hay, cái đẹp của nó. Nếu biết như vậy, con đâu để mình bị ngộp nước lâu như vậy. Những điều con nói đây là sự thật mà con đã nghiệm được. Cha mẹ nên trình bày cho mọi người biết để họ tránh cái hoàn cảnh đau khổ mà con đã trải qua. Bác sĩ Kunz lên tiếng. Nè, Joe, con có thể nói cho cha biết tai nạn đó đã xảy ra như thế nào không? Cha muốn con trở lại tình trạng khổ sở đó sao?
Không phải vậy, nhưng bây giờ con đã siêu thoát rồi. Cha tưởng con có thể cho cha mẹ biết sự việc một cách rõ ràng và khách quan hơn.
Cha mẹ biết là con rất thích bơi lội. Hôm đó sau khi thi xong, thấy làm bài trôi chảy, con bèn tự thưởng cho mình bằng cách ra hồ dùng dãy một lúc cho thoải mái. Con nhào lộn một hồi mà quên rằng mình đã mệt vì phải thức khuya học thi suốt mấy ngày liền.
Con vừa bơi được một lúc thì đuối sức nên bị chìm xuống đáy hồ, mắc vào những cọng rong rêu. Bình thường con có thể đạp chân để trồi lên được, nhưng hôm đó con mệt quá nên hoảng hốt và bị sặc nước. Thật ra dù có trồi lên được thì con cũng chết thôi, vì phận số đã đến lúc rồi. Việc ra đi cũng nhẹ nhàng, chỉ như người ta lật một trang giấy thôi, nhưng con lại không muốn chết vì còn muốn bám víu vào cái thể xác vật chất. Con thấy mình còn quá trẻ mà cuộc đời lại quá tươi đẹp nên không muốn chết, chỉ muốn trở lại với thể xác, nên cứ mơ màng trong cái trạng thái bị sặc nước cho đến khi được ơn trên phù hộ giúp con tỉnh thức và hiểu biết. Trong lúc u mê, con không biết gì và cũng không hiểu gì cả, nhưng con cảm nhận được tư tưởng yêu thương chân thành và nghe được những lời cầu nguyện của mọi người. Chính sự cầu nguyện đã giúp con tỉnh táo nhiều.
Bác sĩ Franz lên tiếng. Này Joe, cháu có thể cho bác biết thêm về cõi giới bên đó được không?
Được chứ, cõi bên này không phải là nơi mà người đi qua sẽ không bao giờ trở lại, hoặc là nơi tối tăm ghê rợn, hễ ai rơi vào đó là mất hút. Mà trái lại, đó là một cõi sáng, rất linh hoạt. Có lẽ nó còn linh hoạt hơn cả những đô thị sống động nhất của cõi trần. Nhưng sự linh hoạt ở đây không phải là sự ồn ào náo nhiệt, mà là một sự linh hoạt rất nhẹ nhàng, bình an thoải mái, để người ta có thể cảm nhận được một tình thương yêu tuyệt đối, một ân phước dồi dào, không bút mực nào có thể tả xiết. Trong sự bình an này, người ta bắt đầu hồi tưởng được nhiều việc đã xảy ra, để rút tỉa kinh nghiệm và học hỏi để chuẩn bị cho một đời sống mai sau.
Cháu nói sao? Còn có một đời sống nữa hả?
Đúng thế, còn có nhiều cõi giới nữa, chứ không phải chỉ có một cõi giới bên này mà thôi. Hiện nay, việc học hỏi của cháu còn giới hạn, nên cháu không biết rõ những cảnh giới khác ra sao, nhưng cháu được biết sẽ có lúc cháu trở lại cõi trần, dĩ nhiên dưới một hình thức nào đó.
Theo sự hiểu biết của cháu, thì việc học hỏi ở bên này chỉ có tính cách lý thuyết thôi, vì đây là cõi tư tưởng. Sau khi học lý thuyết, còn phải mang ra thực hành, và nhờ kinh nghiệm thực hành mà người ta mới thực sự học hỏi. Vì người ta chỉ có thể kinh nghiệm được qua đời sống ở cõi trần mà thôi, nên trước sau gì, các vong linh cũng đều tái sinh trở lại.
Cậu Joe quay qua cha mẹ.
Thưa cha mẹ, con đã nói tất cả những gì con biết về cõi giới bên này. Con xin cha mẹ cứ yên chí, đừng quá lo lắng gì nhiều cho con, và cũng đừng gọi con trở lại nữa. Sự liên lạc này không cần thiết, gây quyến luyến và làm trở ngại việc học hỏi của con. Công việc của con hiện nay rất bận rộn. Con xin cảm ơn cha mẹ và mọi người đã cầu nguyện cho con. Chính nhờ việc này mà thần trí con sáng suốt và được thức tỉnh. Việc cầu nguyện chân thành cho người chết có thể giúp đỡ họ rất nhiều. Đây là một điều hết sức quan trọng mà mọi người cần nên biết. Khi tự giả cõi trần, người ta không thể mang theo tiền tài, sự nghiệp, danh vọng, mà chỉ có thể mang được lòng yêu thương và sự hiểu biết mà thôi.
Chính lòng yêu thương là mãnh lực duy nhất có thể vượt qua không gian, thời gian và tồn tại với người đó mãi mãi. Nó cũng là yếu tố quan trọng nhất
giúp người ta tiến hóa, phát triển ở các cõi giới bên này. Người ta có thể chuẩn bị cho cuộc hành trình này với hành trang quý báu và độc nhất là sự thương yêu mà thôi. Những điều con nói ra hôm nay cần được trình bày cho mọi người biết rõ. Đó cũng là lý do ông Piquet viết thư riêng cho cha để báo trước. Dĩ nhiên, tin hay không là vấn đề riêng của mỗi người. Điều này không quan trọng, nhưng sự hiểu biết về cõi sáng và các áp lực vật chất sẽ là một hạt giống tốt gieo vào tâm thức người đó. Và rồi, trong giờ phút khổ sở lúc lìa đời, người ta sẽ nhớ lại. Con xin kính chào tất cả. Chúc cha mẹ và mọi người luôn luôn được bình an hạnh phúc.